từng người rất là đàng hoàng, tốt đẹp. Thì hai anh em ở chung thì trong đó có chị dâu, mà các vị biết là anh em mà ở chung mà có chị dâu là nó hay sinh chuyện lắm. Cho nên một bữa nọ là ông anh đó là ông Ngư Hoàng, ông đi ra ngoài, ở nhà ông Ngư Bật, ở nhà ông nhậu. Ông nhậu say xưa đã rồi đó là ông là lấy cung ra ông bắn chết con trâu. Chết con trâu của người anh mình. Thì bây giờ đó là khi ông bắn chết con trâu của người anh rồi á, thì bà vợ bả giận, bả phiền lắm, bởi vì đó là ở nhà ngày xưa con trâu rất quý. Cho nên bà đợi chờ đó là chồng mình về để nói. Thì khi ông chồng đó là ông Ngư Hoàng ông về, ổng về thì nghĩa là vừa bước vô cửa là bà ấy chặn lại, bà nói rằng là nghĩa là chú em á, em của ông ở nhà nó sai nó bắn chết trâu ông rồi, ông tính sao? Ông nói chết trâu thì làm thịt. Rồi ông vô, ông đi rửa mặt, ông ngồi. Thì khi ông rửa mặt, ông ngồi nghỉ để bà dọn ăn lên. Bà lên bà nói rằng là nó bắn chết con trâu rồi, ông thấy không? Con trâu đâu phải là chuyện nhỏ đâu, con trâu đâu phải là chuyện nhỏ. Thì ông nói rằng là con trâu không phải là chuyện nhỏ, nhưng mà người ta thì chẳng lẽ nhỏ hơn con trâu. Thành ra cái chuyện là dọn đồ ăn chứ có gì đâu mà phải nói vụ con trâu nữa, tao biết rồi. Thì bà nghe vậy thôi, bà hết hơi à. Nghe cho nên bà không có khởi sinh cái phiền não nhiều hơn nữa. Và nữa là bình thường trong gia đình ổng cũng vậy. Cho nên ổng ăn uống như một chuyện bình thường. Và cái người mà cái bằng có khả năng chịu đựng và tập được cái tư duy của mình với cái khả năng đó là một trong những người bắt đầu từ từ có thể cắt trừ được cái quan gia của mình. Các vị thấy rất là khó. Cho nên ví dụ như ở gia đình mình xảy ra nhiều chuyện đơn giản thôi, ví dụ như là con nhà chú nhà bác hay đứa này đánh đứa kia, vừa nghe xong ở đầu mình sân giận liền, nó sao đánh chỗ nào, tại sao đánh con mình à, thí dụ vậy thôi. Chỉ con nhà chú nhà bác cũng có vấn đề rồi, anh em chỉ nói qua nói lại một tiếng là có vấn đề rồi, là vì cái người đó là nuôi dưỡng cái phần quan gia trong lòng là gì, là sân giận. Cho nên chỉ cần một câu nói và một cái hành động sai lầm là giữa tình huynh đệ hoặc là anh chị em ruột, nó sẽ thành cắt đứt liền. Và nó tạo thành một cái quan gia không phải đời này mà nhiều đời khác. Nhưng mà quan gia nó không phải bên ngoài mà đến, mà ở đâu? Là do chính cái tham ái, cái sân giận ở bên trong chúng ta. Mà cái điều này rất là, dĩ nhiên là rất là khó để mà, rất là khó có thể mà trị liệu được. Nếu mà khi chúng ta trị liệu được, chúng ta có một cái sự hy sinh rộng lớn á, thì các vị biết là chúng ta có những việc làm chúng ta không cần đền đáp, mà cái việc làm không cần đền đáp nó sẽ mang lại cái hạnh phúc lớn trong tương lai của chúng ta. Là vì chúng ta cắt đi cái sự quan gia, tức là chúng ta cắt đi bớt cái nghiệp báo. Mà cái quan gia đây Đức Phật nói là nó ở ngay trong bản thân của chúng ta, chứ không phải ở ngoài. Cho nên Ngài nói rằng, lại nữa, quan gia thì không muốn quan gia nghỉ ngơi an lành. Thí dụ giờ mình có ghét ai, có giận ai, thì mình không muốn người đó được yên ổn gì đó. Mình muốn là cái bằng là làm cho người ta là xáo động, quậy đến đủ chuyện đó, cho đã, cho tức. Thì cũng vậy, chính cái tâm mà cái bằng tham lam, cái tâm sân giận, cái tâm mà không có muốn cho người khác nghỉ ngơi an lành đó, nó làm cho mình tạo thành quan gia. Cho nên Ngài nói rằng, nếu mà người hay sân nhế, bị các tác động bởi sân, bị chi phối bởi sân nhế, tâm, nghĩa là tâm cái người đó dù nằm ở trên cái giường của vua, dù nghĩa là trải bằng nghĩa là thảm, nghĩa là lông chim, dù phủ bằng gấm vóc lụa là, có nệm, có hai gối kê được phủ bằng nghĩa là quý, nghĩa là sơn dương, da sơn dương, nhưng mà giấc ngủ vẫn lo âu, vẫn giận dữ và đau khổ. Cho nên nó là quan gia, vì bởi vì sân nhế chi phối, cho nên nếu không từ bỏ được sân nhế, đó là pháp quan gia thứ hai, gây thành quan gia cho nam nữ. Bây giờ Đức Phật muốn nói điều này là để mình thấy rằng, khi mình giận ai đó, mình tức ai đó, mình có nằm trên cái giường của vua nữa mình cũng tức nữa. Cho nên các vị coi trong phim á, nhiều ông vua, ổng là vua, nhưng mà ổng tức lên rồi đó hả, suốt đêm không có ngủ được. Cho nên nữa là quan gia là ai? Nó ở ngay trong bụng rồi. Nó ở ngay trong bụng rồi, cho nên nữa là dù cho mình ngủ, mình nằm, mình đi, mình đứng gì đó, mình cũng không yên á. Mình tức, mình giận vậy đó. Rồi thậm chí có nhiều người nữa là vì cái tâm tham tình sân hoặc là cái ganh tị ha, muốn một cái điều gì đó nghĩa là để nói ra được á, mà không nói được là ngủ không được, cứ nằm nghĩa là thao thức, cứ nằm nghĩa là bị nghĩa là phiền não, cái tâm nghĩa là cái bằng cái tư duy đó nó cứ nghĩa là cái bằng kéo níu lấy mình, làm cho mình trở thành nghĩa là trở lại cái nghiệp báo phải nghĩa là đọa đày. Cái điều này các vị thấy rằng là nó đã xuất hiện không phải trong đời này, mà không thờ Đức Phật Ngài cũng đã nói điều đó. Cái gì mà tham ái nó trở thành quan gia, và cái tham ái nó có sân giận nó trở thành quan gia, nó sẽ buộc ràng mình trong đời này qua đời khác là mình có thể đọa làm những cái loại súc sanh. Và trong một cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật có kể chuyện là có một cái vị tỳ kheo kia nữa là khi mà xuất gia tu hành đó là hồi thời xưa nó rất là khó khăn, thời kỳ đó nó rất là hiếm hoi, cho nên nghĩa là được người ta cúng một cái bộ y, nghĩa là bằng giải, nghĩa là cái bằng bây giờ mình gọi là KT hoặc KT siêu, nó đẹp mượt mà lắm. Cho nên nghĩa là ông được bộ y đó, ông sung sướng lắm, ông ăn rồi ông cứ vuốt ve thương yêu cái bộ y đó, cho nên rồi bất chợt ông bị trúng gió, ông chết đi. Thì khi mà ông trúng gió ông chết đi đó, thì theo cái luật của tăng ngày xưa đó là để cho cái vị này được nghĩa là an ổn, để cho vị được công đức á, thì hợp tăng nó lại xong là người ta mới cắt hết các cái y đó, nghĩa là nhỏ ra rồi chia cho một người một miếng, giống như để hồi hướng và để cho cái ông này cũng không còn gì tham nữa. Thì khi mà cái vị tỳ kheo này vừa chết đi đó, thì cái tâm thức của vị đó rất là tham lam, rất là cái bằng tiếc nuối cái y này, cho nên nghĩa là giữ cái y này bằng cách nghĩa là cái nghiệp báo biến thành một con rận ở trong cái y đó. Bởi vậy sáng đó khi mà họp tăng xong rồi á, người ta mới ngồi trước cái đại chúng và bắt đầu chuẩn bị cắt y đó, thì con rận nó la quá trời, không có được đụng tới cái này, không có được đụng tới y đồ này của tôi. Nhưng mà không ai nghe, con rận la thì ai nghe đâu. Nhưng mà có một người nghe được đó lại là Đức Phật. Cho nên Ngài mới nói rằng là tội nghiệp với con rận này, nó bởi vì nghĩa là chỉ là một cái người nghĩa là cái bằng bởi khởi lên một cái nghiệp của tham ái, của sân giận đó. Bởi vì tham tức là sẽ tạo thành sân, bởi vì cái tham mà không giữ được bị người ta lấy đi thì trở thành sân giận, cho nên chỉ có một cái mảnh áo này mà nó bị hóa làm con rận. Rồi cái bây giờ Đức Phật mới kêu khều con rận ra, thì khi khều con rận ở trong gốc y ra, ai cũng thấy, thì Đức Phật nói rằng cái thần thức của vị tỳ kheo này đang ở trong con rận này. Cho nên bây giờ nó nghe rằng chuẩn bị cắt ra chia người một miếng, nó chịu nổi, nó la in ỏi mà không ai nghe ta. Đau khổ vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là chú nguyện kêu để rồi cho vị tỳ kheo này được, nghĩa là cái bằng tiêu tai cái nghiệp chướng đi, hoặc là có thể làm cho vị đó nghĩa là cái bằng cởi mở tâm tham ái đi mà có thể giải thoát được, chứ còn không thì sẽ đọa làm súc sanh. Thì có dịp các vị đọc trong kinh Pháp Cú, các vị thấy rằng cho nên nghĩa là vừa cái tâm vừa tham ái, tức là mình phải dán vào một đối tượng, và đối tượng đó nó sẽ tạo thành một cái nghiệp quan gia, nghiệp báo cho mình. Thì Đức Phật nói rằng ở đây cũng vậy, nếu một cái tâm tham, cái tâm sân mà nó nhiều á, là ngay cả khi mà nó trở thành một quan gia của mình, vì quan gia thì không muốn quan gia ngủ yên, cho nên ví dụ như mình ghét ai, mình không muốn người đó yên, làm cho người ta nghĩa là đáng đời, làm cho người ta nghĩa là cái bằng đã tức mình mới thôi. Do cái ý niệm đó cũng giống như là cái tâm tham đó, nó ở trong con người của mình là nó sẽ làm cho mình ngủ không có yên được, mình không có an giấc được. Và có thể là ngay trong lúc đó nếu mà mình bị mệnh chung là mình sẽ bị đọa lạc bởi cái tâm luyến ái, cái tâm sân giận đó, cho nên gọi là nó lôi cuốn theo một cái quá trình nhân quả thứ hai mà gọi là quan gia. Mà cái quan gia đầu tiên khởi